Đó là tại vì mình có nơi nương tựa, giống như có bảo hiểm vậy, mình không sợ, thì khi đó mình mới biết sự an toàn. Thì từ đó bắt đầu mình mới phát huy là cái không sợ này là mình phải nương tựa nơi Ngài. Thì phát huy cái đó, từ từ mình bỏ cái thô tâm đi. Tại cái thô tâm là nó sợ. Cái gì nó cũng sợ hết đó. Nghe tiếng động chút nó cũng sợ nữa. Cái giường rung rung nó cũng sợ nữa. Đó là cái thô tâm đó. Bây giờ tế tâm là Đức Phật mà. Vô Đức Phật không sợ nữa. Bởi vì không sợ hãi là tại vì có nơi nương tựa, là có cha lành, cái ánh sáng của Ngài quá mạnh, cái nguyện Ngài quá lớn. Thật ra con không sợ hãi, chứ con có tài ba gì đâu. Thì ở trong không sợ hãi đó mà tu, tu riết rồi tự tại. Rồi Ngài hiện ra cho mình thấy, trời ơi, vui không? Thì ra từ đó mà thấy là tại vì bao nhiêu thứ sợ đó con không muốn nữa. Mình sợ thì mình mới đi làm bao nhiêu việc đó chứ bộ. Mình mới lo biết bao nhiêu thứ ra, tâm sợ mà ra chứ. Giờ nè, Trang Hiếu nói nè, thí dụ năm người mình phải không? Bây giờ thí dụ như 20 câu Phật nữa mình chết, mình đi tìm Ngài đi, không mình tìm tới câu thứ mấy thì mình thấy yên tâm, mình không sợ. Mình đi tìm Ngài đi, tìm mình trong tâm á, niệm, nghe, vận dụng hết tâm tư, Phật cứu con, nương tựa nơi Ngài, tới cái câu nào mà mình thấy bây giờ sẵn sàng rồi, không để tới câu 20 đâu, khỏe rồi, không lo nữa rồi, chắc chắn Ngài hiện ra. Đó là sự bình yên khi có Phật, đó là tha lực đó. Mình đã có tha lực rồi đó, thì sống ở trong cái tha lực đó. Sống nó được có bao nhiêu cái câu, mà khi nào tha lực đó mất, thì có cái sợ hãi nó tới liền đó. Cái sợ nó tới liền, tại có mấy chục câu chết mà, mất một cái là không được đâu đó. Thì thành ra sống ở trong tha lực đó, cho tới cái câu 20 liền sanh Tây Phương. Thì sẽ hiểu được khi mà cái câu nào mà niệm vô tới không lo không sợ, cái câu này là câu thầy muốn chỉ cho mình phải thực tập vô chỗ đó. Chứ mình niệm mình còn sợ đó, động đất là mình chết, mình đỡ không nổi đâu. Mình không sợ mới được, tại vì mình tin Ngài sẽ hiện ra, mình nguyện Ngài sẽ đón con. Cái này là nhờ tín nguyện của mình mới làm được. Không có tín nguyện, niệm cái miệng là chết, niệm một cái nguyện là rung tay rung chân hết, phải chạy ra ngoài đường, phải chui xuống giường phải tìm mọi cách. Còn cái này là ở đâu cũng được, con không sợ nữa, mà con vui, tại vì con đã bắt được Ngài rồi. Thì khi mà bắt được Ngài rồi gì, luyện cái này là tế tâm đó, là tâm niệm Phật. Bắt được cái này rồi là không lo không sợ, tại vì có tin thì mới không lo không sợ, nó nhờ tín mà được. Mà đã nhờ nguyện thì chắc chắn là Ngài hiện ra. Nhờ nguyện mà có, mà tín nguyện đó là do trì danh mà ra, không có trì danh là hai cái này không được. Thật ra miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ, không sợ hãi, tin tưởng sâu xa, hào quang của Phật là hiện tiền, đó là đã tiếp xúc được rồi đó, là trong lòng đã có niềm tin rồi đó, thì tự nhiên không sợ. Đó là cảm ơn đạo giao đó mới không sợ. Nếu không cảm ơn là sẽ sợ đó. Rồi thấy yên tâm, thấy bình yên, cái đó là gia trì đó. Là thật hết mà, đâu phải tưởng tượng. Thiệt mà. Đó là vậy, thấy không? Niệm tới đó yên rồi phải không? Yên rồi cứ nghĩ một chút đi, chết bây giờ phải yên chứ, nguy hiểm. Nguy hiểm đó. Thì ở trong cái hào quang của Phật, cái sống Phật hoài vậy sẽ ở đây yên rồi, tốt, vui rồi, không lo nữa, không nghĩ tới nữa. Đường sanh tử ấy, nếu mà tu được như vậy thì sẽ giải thoát đó. Thì ở trong đây luyện. Vậy chứ nó ngu lắm, nó chạy ra nó lo à. Hồi nó mất Phật à, nó ngu lắm. Phải tu nhiều năm tháng cho nó đừng có ngu nữa. Thì thành ra là ở trong hào quang của Phật mà vui. Ngày xưa đó, thầy kể thì cũng kể các anh chị biết hết. Ngày hôm sơ, ngày Vân Cốc đứng đó, một cái ông đó, ông cư sĩ, ông đi vô chánh điện, cái chánh điện phát hào quang. Ngày hôm sơ mới hỏi Ngài Vân Cốc là ông này ông tu cái môn gì vậy? Ngài Vân Cốc nói ông đang quán cảnh Tây Phương. Ông quán cảnh Tây Phương mà chánh điện phát hào quang mà. Thì Ngài hôm sơ nói ông này là người bất khả tư nghị. Cái tướng đi rất là thanh thoát. Tướng đi rất là thanh thoát mà ông tu là tu cái tam muội về bên Tịnh Tông của mình, là quán cảnh Tây Phương. Thầy nói thầy không quán cảnh Tây Phương như ổng, mà nếu mà thầy nhập vô từng thứ 9 công phu, tâm của thầy đang nghĩ tới thế giới đó, thầy đang cầu Đức Phật đó, thì thầy y chang vậy đó. Mà cái này thầy không có cảnh mà là dùng cái tâm của thầy. Thì cái tâm này mà vô đó thì mình sẽ phát hào quang, nhưng mà người chứng đạo thì mới thấy hào quang của mình. Thấy chưa? Đó là mình đọc câu chuyện biết rồi. Tại vì tâm mình đang trong cảnh giới Phật. Tại vì nó là vậy. Thành ra là nếu như mà các ông đó nhập vô thế giới của Đức Di Đà mà được ánh sáng đó, mà mình nhập vô Tây Phương thì đương nhiên là mình được ánh sáng. Nhưng mà nếu công phu mình không sâu, tỉnh sáng mình yếu hơn, thì cái người mình coi tốt cỡ nào Đó là tại vì tâm của ta đã duyên vô được thế giới Phật đó. Duyên vô thế giới Phật đó không phải trì danh thường đâu. Ta phải tới tầng thứ 9 mới duyên vô được. Thì y chang ổng tu, nhưng mà ổng tu quán tưởng, mình tu trì danh. Gọi là chẳng cần quán tưởng mà vẫn nhập được thế giới Tây Phương đó. Thì nếu mà vô chỗ này rồi, rồi nhìn lại thôi tâm chết queo hết trơn rồi. Cái bài giảng nãy vô được hết á, ngài giảng đâu con làm được hết á, tại vì con vô tới chỗ này được. Thì sự bình yên của nội tâm, sự không lo nghĩ, không ưu tư, không lo lắng, sanh tử phiền não xả bỏ hết. Tại vì không sợ nữa, không sợ nữa rồi. Nhưng mà phải tu tới như vậy, còn mới buông ra sợ liền. Buông ra có cái gì cũng bực bội nữa. Nhiều khi làm gì sai cũng không vừa ý nữa. Nhiều khi làm gì sai, cũng nói, sao làm vậy? Mà khi mà mình nói sao làm vậy, mình nhìn lại coi công phu cũng mất hết rồi. Công phu không biết đi đâu rồi, đi ngàn dặm xa xôi rồi, ông mới bị cái tâm này nó chướng. Nếu ông đang có Phật, ông sẽ cười, hoan hỷ. Làm hư thì mới mốt làm lại cái khác. Mình sẽ khác à. Cái chuyện đó đối với mình nó sẽ khác. Đó là tại vì mình có Phật rồi. Còn mấy là mình sẽ giận đó. Trời sao vậy, sao vậy, sao vậy. Mình giận là tại vì mình mất Ngài rồi. Còn nếu mình có Ngài, tự nhiên mình sẽ có một cái tư duy khác. Mình nói cái kiểu khác. Mình sẽ có một cái ý niệm khác về việc đó mà thấy nó nhẹ lắm. Nó không vướng bận. Nó không vướng bận mình, nó không thành vấn đề. Nó là tại vì mình đã có Ngài rồi. Nó nhỏ lắm phải không? Nhưng mà nó là cả một đời người mình nó toàn là cái này không á. Thầy đã trải nghiệm rất nhiều khi mà phiền não vô tâm á. Thầy muốn dùng tiếng Phật hiệu nghe rõ rồi đủ thứ hết để thầy dẹp nó, thầy đều thất bại hết á. Tiếng Phật hiệu niệm Phật để thầy dẹp nó thì thầy thấy như là nửa tiếng nó không tan mà nó cứ đùng đùng ở trong á. Xong rồi sau đó thầy đổi qua, mình nhớ Đức Di Đà nó hết, một giây thôi nó hết rồi đó, tin không? Thầy không thèm dẹp nó nữa. Phật ơi, cứu con đi Phật ơi, hết rồi. Tại sao? Tại cái bình yên nãy giờ thầy giảng á, có ngày vô nó bình yên. Ủa, sao giờ nó tan vậy? Nó tan nhanh như là cục lửa bỏ xuống nước vậy đó. Ôi, nó tan nhanh tới mà không có thể nghĩ bàn hồi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ để mà chống chọi nó. Bây giờ sao? Cái gì mà dễ dữ vậy? Tại vì ngày vô tâm. Ngày vô tâm con được hết tất cả. Nó là vấn đề quá vi diệu. Bởi vì khi mà nó vô á, Ngài, chứ phải là dùng tiếng Phật hiệu nổi đâu. Kinh nghiệm, Ngài. Tiếng Phật hiệu là không qua được nó đâu. Dù cho ông niệm rác cổ họng vẫn còn suy tư về cái đó, vẫn bực bội à. Ngài, cứu con đi, ở đây khổ quá. Ủa, hết rồi, Ngài vô hết rồi. Đó là bí quyết mà. Nhớ Phật là không còn cái khác vô được đâu. Hay lắm, nhưng mà nhớ chứ không phải là niệm thường đâu. Duyên vô Ngài, xin Ngài, cầu Ngài giúp cho con, thì thành ra nó hết. Nhớ Ngài, nghĩ tới Ngài. Một hồi nữa, ủa, nãy mình bị gì phiền não giờ không biết luôn á. Ủa, nãy bị gì vậy? Sao vậy, sao vậy, sao phiền kỳ vậy? Mình quên luôn á, tại vì Ngài. Nhớ tới Ngài là xong, bởi trong đường sanh tử nhớ tới Ngài, luyện cho thành. Thầy không chấp nhận được là thầy sống vậy là tốt. Thầy có thân này, thầy có mạng sống này, thầy có tuổi thọ này, thầy biết là nguy hiểm. Thầy không cho nó là tốt. Thầy cho nó phải thoát. Ở trong đây là thầy đang nguy hiểm. Giống như là đang ngồi đây mà ta chỉ dao chỉ súng vô người mình vậy. Không thể được. Mình không có thể nào chấp nhận được. Mình phải thoát cái này mới được. Thì là có thân rồi là sẽ là rất nguy hiểm. Có tâm này nữa. Cho nên là cầu xuất ly. Là không chấp nhận đây là tốt. Mà đây là ở tù. Đây là gông cùm của tam giới đó. Thì cái đó nếu mà thấy được cái đó đó thì sẽ cầu Ngài tha thiết. Mà cũng không chấp nhận là không có Ngài là bình thường được. Không có Ngài là không bình thường. Không có Ngài là rất sợ. Thì từ từ nó luyện. Nó luyện tới chừng mà không có Ngài là không được. Thì mình luyện hay có Ngài hoài. Thì cái này là tại sợ. Không chấp nhận cái thế giới này. Không chấp nhận cái hoàn cảnh này. Không cho đây là tốt. Mà cầu Ngài để xuất ly cái thế giới này. Bỏ cái cuộc đời này đi. Bỏ thế giới xa bà này đi giống vậy. Mà nếu giữ được cái này là Ngài hoài luôn đó. Còn nếu mà buông Ngài ra rồi mà quên luôn là mình đang nguy hiểm thì phải luyện. Buông Ngài ra rồi là sợ đó. Cái gì đụng tới cũng nổi giận được hết á. Cũng thấy bất như ý hết á. Cái gì cũng không được. Đó là nguy hiểm đó. Đó là nguy hiểm đó. Thành ra là có Ngài khỏe. Có nghĩa là từ cái nhỏ nhỏ trong tâm tư mình suy tư mình sẽ thấy. Sanh tử là nguy hiểm đó. Nó không phải là cái việc mình chết đâu. Mà đang sống đây là mình đã thấy rồi. Đó là cái lời giảng của Ngài Trung Phong nãy mà. Đâu phải đợi chết mới nói sinh tử. Buồn vui giận ghét là lục đạo luân hồi mà. Cái thân này là mình có là sẽ nguy hiểm. Tại vì không biết là nó xảy ra cái gì. Làm sao mình yên được. Mình chưa mua bảo hiểm là chưa có Phật mà. Phải có Phật là nó xảy ra gì cũng không sao. Tại mình có Ngài rồi. Còn bây giờ mình đừng ai nói tôi gì hết. Nói là tôi xuống tinh thần liền á. Thì cái đó là tại vì chưa có bảo hiểm. Chưa có Phật. Mà phải luyện sao mà đúng sự thật mà không sợ mới được à. Phải luyện cho tới ngày đó mà tao nói ở anh còn 3 ngày nữa chết mà không sợ kìa. Nếu mà còn sợ là chưa có Phật đâu. Cho nên mình vẫn sống bình thường, nhưng mà tâm mình đã đổi rồi. Nó không ưu tư như ngày xưa nữa, nó không lo nhiều nữa mà nó theo duyên, mà nó có Phật là được rồi. Nói chung là giữ cái công phu đó mà sống qua ngày tới chờ vãng sanh thôi. Còn mấy là sẽ ưu tư rất nhiều thứ, rồi khổ, khổ rồi than, rồi không biết sao thoát, cứ vòng vòng trong đó hết giờ tới già rồi. Già tới nơi rồi còn chưa biết đường nữa. Đó là vậy. Phải có một thời gian để nhìn vào tâm mình, một thời gian dài không có phan duyên thì mới đi sâu vào tâm. Thầy nhờ ở một mình nhiều năm rồi đó, tại thầy có nhiều thời gian lắm để suy tư về cái sự học của mình, chứ không suy tư về việc thế gian là mình phải làm sao để sống, không suy tư nữa, mà làm sao để mà mình nhập được cái công phu đó, làm sao để vô, thì mình phải coi cái tâm mình tại sao nó loạn vậy, tại sao nó có phiền não, tại sao nó vọng tưởng, tại sao thì mới coi riết rồi từ từ mình hiểu được, ồ, không có tại sao đó. Bây giờ trả lời là không có tại sao đó, tại vì không có thật về sanh tử. Không có tại sao đó. Bây giờ không thật về sanh tử thì nó cứ vậy nó kéo đó. Thì câu trả lời là vậy, mà bây giờ thật về sanh tử là gì? Là gì? Hiện tại đang sống là nguy hiểm, ông có thấy được không? Đừng đừng đợi bệnh tới mới thấy nguy hiểm, bây giờ thấy được không? Nếu mà thấy chưa được á, ông phải tập. Đó là nguy hiểm đó mà ông không thấy. Nếu ông thấy được rồi, ông cầu Phật đi, con thấy yên tâm không? Nếu ông có yên tâm ông đã thoát rồi đó. Ông mua bảo hiểm được rồi đó. Ông cầu Phật mà ông không yên tâm á, ông chưa có tín tâm. Ông phải đọc kinh cho nhiều, phải nghe giảng nhiều để cái tín tâm này ông dám tin Ngài không? Thì khi có tín tâm rồi mà có yên tâm rồi thì bắt đầu từ đây mà đi vô chỗ đó đừng đừng sợ nữa. Có Ngài rồi cứ ở chung bên Ngài giống như đứa bé thơ nó không dám rời má nó vậy. Ở hoài ở riết là Ngài hiện ra đón luôn. Nhưng mà đầu tiên là gì? Phải thấy ở đây là nguy hiểm, ngồi đây là không yên tâm.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.